Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Chương trình tuần này với sự trở lại của bác sĩ Phan Hoàng Anh từ Trung tâm Y tế Gulf Freeway ở Texas. Xin chào bác sĩ Hoàng Anh.
Dạ, chào Trà My và chào quý khán thính giả.
Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình trực tiếp lúc này trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Trong lúc theo dõi chương trình, mong quý vị có những thắc mắc liên quan tới chủ đề hoặc là liên quan tới bệnh tật để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp tức thì. Ngày hôm nay nói về một căn bệnh phổ biến nhất, có thể gọi là phổ biến nhất đối với chúng ta. Tất cả mọi người từ già tới trẻ, từ bé tới lớn, tất cả mọi người đều phải bị bệnh này, bệnh tới bệnh lui, bệnh nhiều lần. Nó phổ biến đến nỗi mà nó được coi là một trong những căn bệnh xoàng, bệnh vặt. Thế nhưng xoàng và vặt như vậy nhưng mà vẫn không có cách chữa trị cho nó dứt điểm, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, mà cũng phải cầm cự với nó một thời gian một khi mắc phải. Đó là bệnh cảm cúm, bệnh cảm, bệnh cúm hoặc là bệnh cảm cúm. Nó có nhiều loại, mời quý vị cùng phân biệt ngày hôm nay. Và tất cả những gì cần biết về cảm cúm, làm sao cho mau khỏi một khi mình mắc phải cảm cúm. Nhất là vào thời điểm này cuối năm, chuyển mùa, thì mọi nơi trên thế giới cũng bắt đầu có virus cảm cúm khắp nơi. Mọi người đang chuẩn bị cho mình những bộ áo ấm, thì đó cũng là lúc là cảm cúm đang hoành hành. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay, một khi bị cảm cúm làm sao để chống đỡ nhanh nhất, làm sao để khỏi bệnh nhanh nhất nhé. Tất tần tật những gì cần biết về cảm cúm chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay với bác sĩ Phan Hoàng Anh. Thưa bác sĩ, mình nghe cảm, mình nghe cúm và mình cũng nghe cảm cúm. Vậy thì cái sự phân biệt như thế nào? Đó là ba loại bệnh khác nhau hay là một loại bệnh có ba tên gọi khác nhau? Xin bác sĩ vui lòng phân biệt giúp quý khán thính giả.
Ai cũng biết đấy, thường thường từ bắt đầu từ mùa thu qua tới mùa đông thì mình sẽ bắt đầu nghe tới cảm cúm thật là nhiều, và bao giờ nó cũng cái nó đi chung với nhau, tại vì những cái triệu chứng của nó hơi giống nhau, nhưng mà cảm với cúm nó khác với nhau là chỉ là cái những cái con virus mà thường thường thông thường thì nó là cảm, còn những cái con virus mà giống như influenza A với B á, thì nó lại là cúm. Thì để mà biết được cái thường phần đông á, là mình nói tới mỗi cái nó đều khác nhau hết, mỗi một người đều bị khác nhau hết, nhưng mà thường thường phần đông á là cúm sẽ bị nặng hơn là bị cảm. Cúm là thường thường chúng ta sẽ cảm thấy là cơ thể chúng ta mệt mỏi, đau nhức, có nghĩa là những cái muscle của chúng ta đều đau nhức, và thường thường là bị sốt sẽ cao hơn là của cái bị cảm. Để mà sốt, đó là hai cái khác nhau của giữa cảm và cúm.
Dạ, bác sĩ vừa nói cảm là một bệnh khác mà cúm cũng là một bệnh khác nữa, nhưng mà Trà My cũng nghe nói bệnh cảm cúm gộp chung lại nói chung một bệnh, vậy thì có cái bệnh cảm cúm đó không ạ?
Không, thường thường là không có gặp chung lại với nhau. Cũng có thể là có một phần ít có đó, vừa bị cái con virus bị cảm mà vừa bị có con virus bị cúm, nhưng mà nó là, nếu mà tính ra thì nó là chia là hai cái bệnh, nhưng mà hỏi rằng là có thể bị cả hai cùng một lượt hay không thì có thể.
Dạ, như vậy thì cách phân biệt cảm với cúm, ngoài cái chuyện là cúm nó có sốt, nó có đau cơ nhức mỏi, thì cảm, xin bác sĩ cho biết những triệu chứng tiêu biểu của cảm và những triệu chứng điển hình của cúm như thế nào?
Thì thiệt ra là triệu chứng nó đều là do con virus nó làm ra hết. Thì triệu chứng đều cái nó đều giống giống nhau hết, có nghĩa rằng là bị sổ mũi, nghẹt mũi, bị ho, có nhiều người thì có thể bị nặng, đưa qua thành là cái gì đó bị gọi là sưng phổi này nọ. Cả hai đều có thể bị như vậy hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói thông thường á, là cái cúm á, thì nó bị cái triệu chứng nó hơi bị nặng hơn, nhất là cái độ sốt nó bị nặng hơn. Còn cái cảm thì có thể là bị tiêu chảy, bị những cái mà chúng ta thường thông thường như vậy. Nhưng mà nói rằng là cúm với cảm thì thường thường cúm nó hơi nặng hơn tí xíu tí xíu.
Như vậy thì một khi mình có những cái triệu chứng sổ mũi, nhức đầu, ho thì mình cũng có thể là cảm, cũng có thể là cúm, nhưng mà mình để phân biệt là mình cảm hay cúm đây thì mình phải chờ có sốt hoặc là có đau cơ nhức mỏi, mệt mỏi lả lừ đó thì mới là cúm, phải không ạ?
Phần đông là như vậy, phần đông cảm thì bị nhẹ hơn, cái cơ bắp của chúng ta ít đau hơn, và cái độ sốt của chúng ta chỉ khoảng chừng là 100, 104, 101 là cao, nhưng mà nếu mà chúng ta bắt đầu lên khoảng chừng 102 cho tới 104 mà của sốt thì thường thường đó là do cúm mà nó làm ra. Cái này mình chỉ nói là thường thường thôi nha, tại những cái người mà bị những cái bệnh mà mình gọi là cái bệnh nền hay là cái chronic condition đó, mà họ không có những cái kia thì họ bị cảm cũng có thể làm rất là nặng đi ra, chứ không có phải là không. Nhưng mà bao giờ thì phần đông mình nói khoảng chừng 90% đổ lên là bị cúm bao giờ cũng nặng hơn hết.
Dạ, đó là cảm và cúm. Và thường thường đó là cảm thì mùa nào trong năm và cúm thì mùa nào trong năm, hay là Hai cái này cảm và cúm cùng một mùa với nhau thì bác sĩ.
Thường thường mình thấy là cùng mùa với nhau là bắt đầu mùa thu từ tháng 9 đổ đi và tới khoảng chừng tháng 2 là của mùa đông, thì cái đó là cái thời gian mà nó đi nhiều nhất.
Dạ, bác sĩ hồi nãy có nói cái nhiệt độ trong cơ thể khi mà sốt đó, để biết là cảm với cúm thì bác sĩ dùng độ F, tức là độ mà ở bên Mỹ thường thường xài. Quý vị có thể đổi ra độ C giúp Trà My nha, tại lúc này Trà My cũng không có rành lắm là 102 độ F là bao nhiêu độ C. Mình nói về cái thời gian thì bác sĩ nói là cảm thì nó nhanh hơn là cúm, cúm kéo dài hơn. Vậy thì xin hỏi là cái độ thời gian, cái độ kéo dài của cảm thì thường mấy ngày và cúm là thường mấy ngày là trung bình, không phải lo.
Thì thường thường á, một khi mà bị cảm á, cái nó cũng rất là giống nhau, nhưng mà thường thường thì cúm nó có thể dài hơn tí xíu, thì người ta nói khoảng chừng 7 ngày là cho luôn cả hai, cảm với cúm, nhưng mà thường thường thì cảm khoảng chừng 7 ngày thì nó bớt rồi, còn cúm thì có thể kéo dài tới 10 ngày. Đó là cái mà mình bị cái triệu chứng mà nó xảy ra. Thì là nhưng mà mỗi mỗi một ngày thì nó phải bớt đi, chứ nó không có phải là càng ngày mà nó càng nặng lên. Mà mỗi một ngày mà chúng ta qua tới ngày thứ ba hoặc ngày thứ tư mà càng ngày càng nặng lên thì là nên đi bác sĩ để mà make sure mình không có bị những cái bệnh khác từ do cảm cúm làm ra, giống như sưng phổi hay là những cái gọi là bronchitis, là mấy cái cuống phổi bị sưng để mà nó làm ra như vậy.
Dạ, yeah. Có nhiều người họ quan sát và họ nhận xét rằng thường một chu kỳ bệnh cảm cúm á, là thường thường là nó, thí dụ một tuần thì từ từ nó sẽ đi lên như cái đồ thị rồi nó đi xuống, tức là ban đầu thì nó nhẹ nhẹ lên tới đỉnh điểm nó cao chính giữa tuần nó cao và từ từ nó sẽ tụt xuống. Thì cái quan sát đó nó có đúng cho tất cả mọi trường hợp không thưa bác sĩ?
Đúng vậy, tại vì thường thường đó, nó có cái incubation period, có nghĩa là lúc mà mình bị
Ủ
cái
bệnh.
virus nó vô của mình chưa có cảm giác được cái
Triệu
sinh
chứng.
tâm của cái triệu chứng của cái đó, thì là đi khoảng chừng người ta nói là từ 1 cho tới 4 ngày là cái mà có thể là ở trong cơ thể của mình có thể lây cho người khác mà mình không có triệu chứng gì hết. Nhưng mà thường thường là ngày thứ nhì là thông thường nhất là mình sẽ có triệu chứng, và bắt đầu từ ngày thứ nhì, ngày thứ ba tới ngày thứ tư thì có thể là nó đi lên, nhưng mà bắt đầu qua tới ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì bắt đầu phải nó level và nó phải đi xuống, nhưng mà nó cứ bệnh nặng hơn, nặng hơn, nặng hơn, mà mình thấy là như vậy thì là nó sẽ là có cái vấn đề, và cái đó là lúc đó mình phải nên chú ý nhiều hơn, chứ không phải nói tôi chỉ bị cảm cúm mà sao mà tôi càng ngày càng nặng hơn, thì cái đó là cái mà mình phải lo lắng về việc đó.
Yeah, và cái đó là cái mốc thời gian mà mình có thể theo dõi để xem là đây là thông thường hay là nó bắt đầu nó trở nặng bất thường. Và thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ có nói cảm và cúm là đều do virus gây ra. Cảm cũng do virus cảm mà cúm là do virus cúm gây ra. Thế thì tại sao mình chỉ thấy có chích ngừa vaccine á, chỉ là ngừa cúm mà không có ngừa cảm?
Tại vì cái thứ nhất á, là cảm có rất là nhiều con virus, tại thiệt ra trong cái cuộc sống của chúng ta mình có rất là nhiều con virus, và những cái con virus của cảm á, nó thay đổi quá nhanh đi, cho nên là chúng ta không có thể nào mà theo kịp được. Nếu mà chúng ta nghĩ tới cái con coronavirus mới một đầu thì chỉ có mỗi năm cái nó biến thể, sau đó mình thấy là gì đó một năm nó có thể biến thể 3 lần, thì những cái con cold virus á, nó còn biến thể nhanh hơn là những cái đó nữa, mà nó nhiều quá cho nên chúng ta không có thể nào mà chúng ta có thể mà làm một cái vaccine, tại vì mình cái vaccine của mình vô cái antibody của mình cũng phải khoảng chừng một tuần đổ lên để mà nó effective, mà trong cái thời đó thì con virus đó nó đã biến thể trở thành cái khác rồi. Còn influenza tại sao mỗi và con cúm đó, con virus cúm tại sao mỗi một năm chúng ta đều phải đi chích ngừa, là tại vì mỗi một năm người ta thấy khoảng chừng 6 tháng tới 7 tháng cho tới một năm thì nó mới bắt đầu nó biến thể một tí xíu, cho nên cơ hội của mình đi chích ngừa cho đó thì nó có cái cơ hội cao hơn. Tuy nói là cơ hội cao hơn nhưng mình chỉ có khoảng chừng 50 cho tới 60% cơ hội để mà được cái không có bị triệu chứng cho cái con virus đó thôi, chứ không có một cái gì là 100% hết. Đó là tại sao mình có vaccine cho COVID, mình có vaccine cho flu mà mình không có vaccine cho cold.
Dạ, yeah. Như hồi nãy bác sĩ có nói cold tức là cảm và flu tức là cúm, thì mình bác sĩ có nói rằng là cái virus mà gây cảm á, nó nhiều quá và nó biến thể rất là nhanh, biến chủng rất là nhanh, cho nên khó mà nhắm để làm vaccine. Mà một khi mà mình đưa cái vaccine nó vào người rồi á thì cũng phải cần vài ngày để cơ thể mình tạo ra cái kháng thể, cái là miễn nhiễm của cơ thể, cái kháng thể để chống lại cái con virus đó. Thì đưa cái vaccine vào mà tạo ra được kháng thể thì nó đã biến hình mất tiêu rồi, thành ra khó để nhắm mục tiêu là vaccine cho cảm. Nhưng mà cái con virus mà gây cúm á, thì nó ổn định hơn, nó biến chủng biến thể cũng có nhưng mà nó hơi kéo dài thời gian, tức là cả năm hay là mấy tháng nó mới biến chủng biến thể một lần. Thế cho nên là mình có thể làm được vaccine nhắm virus cúm, vaccine ngừa cúm. Thế nhưng cái vaccine ngừa cúm đó nó cũng không có hiệu quả cao 100%, là vì con virus cúm nó cũng biến thể biến chủng liên tục, và nó biến thể biến chủng như vậy cho nên làm cho cái vaccine của mình chích vô năm ăn năm thua, 50%, cái là hên thì được mà xui thì không. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là chúng ta chích ngừa cúm mỗi năm mà chúng ta vẫn bị cúm mỗi năm, là vì nhiều khi cái loại mà mình bỏ vô mình ngừa đó nó không, nó có 50 loại thôi, mà trong khi ở ngoài nó đã biến tướng tới 56, 57 hoặc là 100 loại khác rồi. Thành ra là chích ngừa mà vẫn bị, đó là cái câu hỏi của rất là nhiều người, tại sao tôi ngừa cúm rồi mà tôi vẫn bị cúm? Như vậy thì chích ngừa để làm gì? Không có hiệu quả gì hết, tác dụng bao nhiêu phần trăm khỏi chích được không?
Thì cũng nói thêm tí xíu nữa là về cái cách mà người ta làm cái chích ngừa đó, thì là giống như năm nay người thấy, người ta thấy được cái strain và cái con virus đó nó có những cái RNA của nó ra như thế nào, thì người ta sẽ đoán, tại người ta sẽ, đó là tại sao người ta có những cái người mà chuyên môn về về cái vaccine, là người ta sẽ thấy là ô năm trước nó biến thể như vậy, thì người ta sẽ đoán coi cái năm sau nó sẽ biến thể như thế nào, tại mình chưa biết được nó năm sau nó ra làm sao. Đó là có năm thì người ta đoán rất là đúng và có năm người ta đoán chợt. Thì là có năm, Hoàng Anh nhớ là trước cái thời COVID khoảng chừng 1 năm hoặc 2 năm thì người ta đoán chợt, thì là mỗi một người đều, cho dù là có chích ngừa họ vẫn bị cái flu. Thì là mình thấy nhiều, nhưng mà có năm thì người ta đoán rất là đúng, thì là mình thấy rằng rất là ít cái bị cái cúm. Nhưng mà nói sao đi nữa thì là tại sao chúng ta cần phải chích ngừa cúm nếu mà chúng ta nói rằng là chỉ có 50%, 60%, vậy tôi có thể có 40% tôi vẫn bị. Nhưng mà cái là mình nói rằng là như vậy nè, một khi mà mình chích ngừa vô thì kháng thể của mình nó đã nhận diện được cái con đó. Thì cho dù con đó nó có biến thể hơi nhiều đi nữa, kháng thể của chúng ta vẫn nhận diện được nó một tí xíu. Thì nếu mà thì cứ nghĩ tới là như vậy đi, khi mà mình có cái kháng thể của mình, thì nếu mà mình cứ nghĩ tới, nói thí dụ như là có một cái người đó là cái người ăn trộm đi, thì là họ, cái gia đình của họ thì là ăn trộm, thì nếu mà cái mình á là cái làng xóm mà nhìn thấy được, cái biết được cái người đó là ăn trộm, thì lúc mà cái người đó tới thì là mình biết được liền, mình sẽ diệt, mình sẽ dẹp nó liền. Còn nếu mà mình không biết được, mình cứ để họ đó rồi họ lại kéo thêm người sinh sôi nảy nở đi nữa, thì từ từ là mình sẽ thua cái đó. Thì cứ nghĩ tới khi mà mình có cái kháng thể của cái con virus này, thì là một khi á, mà con virus nó vô trong người cơ thể của mình có thể nhận được nó, thì lúc mà nó có thể là chỉ có 5 con virus thì kháng thể của mình sẽ diệt trừ được nó, thì là mình sẽ không có bị triệu chứng gì hết. Nhưng mà nếu mà mình nó hơi thay đổi tí xíu, mình chưa có nhận được, tới khi mà nó trở thành 10 con thì mình mới nhận được, thì mình sẽ có triệu chứng một tí xíu của cái đó. Thì đó là tại sao người ta khuyên mình vẫn nên đi chích ngừa, tại vì cho dù chích ngừa đi nữa không có 100%, chúng ta vẫn kháng thể chúng ta vẫn có thể nhận được cái con virus đó, là cái con virus cúm, và chúng ta có thể tuy là sẽ bị triệu chứng một tí xíu nhưng không có dài và không có nặng như là những cái người không có kháng thể. Đó là tại sao cho dù có 10%, 20% effective, chúng ta vẫn phải nên đi chích chích ngừa cúm. Và nói rằng là cúm có thể là bị từ năm này qua năm khác, nhiều người không có để ý tới, nhưng mà nếu mà chúng ta bị cúm nặng hoặc là chúng ta có những cái bệnh giống như là bệnh về phổi, bệnh về tim, chúng ta vẫn có thể mất vì cái con cúm này. Đó là tại sao chúng ta nên đi chích ngừa cúm hàng năm.
Vâng, số người tử vong vì cúm hàng năm riêng tại Mỹ thôi cũng cao chứ không phải là không có, không phải là thấp. Tuy là coi là bệnh soàn là vì nó quá phổ biến đi, nhưng mà nó cũng có thể gây tử vong nếu như nó cộng gộp với những cái vấn đề về sức khỏe sẵn có của mình nữa. Nó có thể tấn công vào phổi và khiến cho người ta tử vong vì cúm gây viêm phổi nặng hơn.
Dạ đúng vậy.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hồi nãy bác sĩ có nói rằng là cảm với cúm á, là có chỉ có cúm có vaccine thôi, và chích vaccine á thì là mình cũng biết là cái hiệu nghiệm nó cũng không có 100%, nó không có cao tuyệt đối, nhưng mà có còn hơn không. Nếu như mình cứ nói theo cái tiếng khoa, quy trình khoa học, cái chuyện gì cũng vậy hết, có còn hơn không. Nó có một chút còn hơn là không có gì cả. Thì như vậy cho nên người ta khuyến khích vẫn chích ngừa vaccine cũng đi, nhưng mà cũng có nhiều người họ nghĩ như vậy: nếu tôi không chích ngừa gì cả, cái kháng thể tự nhiên trong người tôi tự nhiên nó mạnh, nó làm quen, tôi làm quen rồi tôi tự tôi mạnh với nó, còn đỡ hơn là tôi bỏ một cái thứ gì đó vô để giúp cho tôi kháng thể mạnh và tôi lệ thuộc vào nó, không có thì tôi không mạnh được. Như vậy thì cái quan niệm đó đúng hay sai?
Dạ thì cái quan điểm đó rất là sai à, là tại vì tới khi mà con virus nó vô người mình mà mình cần cái kháng thể của mình để mà nhận diện được nó đó là mình đã quá trễ rồi, là tại vì nó đã vô, nó bắt đầu nó làm cái triệu chứng giống như Hoàng Anh nói rằng là thường thường kháng thể của mình phải cần dài ngày, khoảng chừng 1 tuần mới có thể nhận diện ra được cái đó để mà kháng thể của mình làm. Thì có nhiều người nếu mà kháng thể tốt giống như là trẻ mạnh không có bị bệnh gì hết, kháng thể tốt thì có thể lướt qua được, nhưng mà những cái người mình đâu biết được mình là thuộc loại người nào, có thể rằng là mình là kháng thể của mình không có đủ mạnh hoặc là kháng thể mình quá mạnh, nó cũng có thể làm hại cho chúng ta. Là tại vì khi mà một khi cái cúm á nó vô đó mà nó có thể làm cho chúng ta bị viêm phổi, gọi là cái SARS và cái con bacteria đó cũng rất là mạnh, thì có thể làm cho viêm phổi. Mà cái kháng thể của chúng ta quá mạnh, không có biết được nó là cái gì, bắt đầu attack nó thì cái những người đó sẽ là bị viêm phổi mà là có mủ ở trong phổi nữa. Thì đó lại là những cái người, lại mình lại thấy rằng là những người trẻ tuổi rất là khỏe mạnh mà họ cái kháng thể của họ just có nghĩa là không nhận ra được cái này là cái gì, cho nên là bắt đầu bỏ hết vô để mà tấn
Đánh
công
lung
cái chỗ
tung
đó.
thôi.
Dạ thì đó là lúc mà mới đầu mình cũng thấy COVID cũng giống như vậy và cái này cũng giống như vậy. Thì những cái người trẻ tuổi đó khoảng chừng 18, 19 thường thường là những cái người đi lính mà mình thấy thì lại bị viêm phổi rất là nặng, là phải đi rút ra cái mủ ở trong đó và có thể là bị đúc ống thở một thời gian, cho rất là nhiều thuốc trụ sinh vô. Thì cái mà chích ngừa đó giúp được cho chúng ta là cái kháng thể của chúng ta có thể nhận được nó và nhận trước khi mà nó tới. Thì là cái nhận được thì cái cơ thể của chúng ta khi mà cho dù là triệt là tốt thì chúng ta cũng không có gọi là không có quá là
Hoảng
crazy
loạn hả?
để mà đi attack cái đó, hoặc là chứ mà kháng thể chúng ta yếu thì ít ra chúng ta đã có kháng thể của cái đó để mà đi làm cái đó, cho nên là dù là mình kháng thể tốt hay kháng thể xấu, chích ngừa vẫn sẽ là tốt cho mình hơn để mà trị bệnh, để mà phòng bệnh cho những cái này.
Dạ, liên hệ tới cái việc là kháng thể quá yếu hoặc là kháng thể quá mạnh đó, nó cũng là con dao hai lưỡi. À, thì mình nhớ lại là cái đại dịch COVID vừa rồi có những người kháng thể quá yếu bị COVID lấy mạng có, nhưng mà có nhiều người kháng thể quá mạnh COVID cũng lấy mạng luôn, là vì khi mà mạnh quá thì mình hoảng loạn đó, trong cơ thể mình cứ thấy cái gì là đánh đánh tứ tung, thì nó đánh trúng lên những cái tế bào rất tốt, lên những binh lính rất tốt của mình luôn, thì mình tự hủy diệt mình. Thì cũng tương tự với lại cái câu chuyện của cúm cũng vậy, virus cúm mà vô người mà mình kháng thể quá mạnh, mình kháng cự quá quá đà quá lố đó thì mình cũng tự diệt mình luôn. Thành ra cái chuyện mà kháng thể dung hòa để nhận diện đủ kẻ thù và đáp ứng đúng với kẻ thù thì cái vaccine là một cái hỗ trợ, một công cụ, một võ khí rất là tốt để đưa vào người tự vệ cho mình. Dạ thưa bác sĩ, có nhiều người họ nói rằng là trước khi tôi chích vaccine, trước nay tôi chẳng chích vaccine gì cả thì tôi không có bị cúm. Và tự nhiên từ ngày tôi chích cái là tôi bị cúm. Như vậy có phải là do tôi lờn thuốc, tôi lệ thuộc thuốc cho nên là tôi mới bị, giờ tôi để như pha để tự cơ thể tôi chống chọi, cái là tự nhiên bản năng tự nhiên tôi nhiễm cúm rồi tôi có kháng thể tôi sẽ mạnh hơn cúm. Thì cái chuyện là người ta quan sát thấy là không chích thì không bị mà chích thì bị, cái đó có đúng với khoa học là có đúng hay không, hay là cái đó là ngẫu nhiên?
Thì bao giờ cũng mình cũng nghe rất là nhiều người đã từng nói là tôi không chích thì tôi không sao á, tự nhiên tôi chích về cái tôi mệt mỏi, tôi cảm thấy tôi bị bệnh. Nhưng mà thiệt ra là mình muốn cái reaction nó như vậy, là tại vì một khi mình
À,
chích
cái
vô
phản ứng đó là mình cần.
mình muốn, mình muốn, tại vì nó hơi giống giống cái đó, nó chỉ là nhẹ hơn thôi để mà cho cái kháng thể của mình. Cho nên những cái người nào mà chích ngừa vô mà về hơi bị nhẹ nhẹ, nó actually là điều tốt, là có nghĩa là kháng thể của mình nó effective, nó bắt đầu nó làm việc để mà
Làm
nó
việc.
nhận diện được cái đó. Thì là mình muốn như vậy, mình không muốn nó thì có nhiều người chích thuốc ngừa có thể là bị dị ứng,
Phản ứng.
phản ứng với cái đó, thì cái đó nó lại là khác, có nghĩa là nó có thể bị đỏ cái tai hay là bị khó thở, bị sưng người này nọ, nhưng mà hơi bị cái triệu chứng của cảm cúm tí xíu là có nghĩa rằng là kháng thể của họ tốt và mình nên mừng dễ dụng đó.
Tức là 1 2 ngày đầu thôi, tức là chích
Chỉ
về
có
bị 1 2 ngày đầu.
với lại bị nhẹ lắm thôi, nhưng mà tự nhiên ta cảm thấy ta chích về cái 1 2 ngày sau ta hơi yếu, cái người ta nghĩ là ồ tôi chích ngừa nên tôi bị, nhưng thiệt ra không phải, là do kháng thể của mình. Và mà nếu mà như vậy thì giống như Hoàng Anh nói, có là tốt, có nghĩa kháng thể của mình tốt.
Dạ, cũng có nhiều trường hợp người ta quan sát, người ta nói thí dụ 2 năm trước tôi không chích gì hết, tôi không bị cúm, tự nhiên năm nay tôi chích ngừa cúm tôi lại bị. rồi năm sau tôi chích tôi lại bị cúm, rồi sau nữa tôi không chích tôi không bị cúm, tức là năm nào mà tôi chích ngừa cúm thì tôi bị cúm, mà năm nào tôi không chích ngừa cúm là tôi không bị cúm. Cái quan sát đó có khoa học hay không hay là cũng tình cờ ngẫu nhiên?
Dạ thì giống như mình nói rằng là cái chích ngừa không có bao giờ là 100% hết, thì có thể là ngẫu nhiên rằng là cái thời gian mà chích ngừa đó thì cái người đó bị có thể là bị cúm thiệt, tại mình không có phải 100%. Nhưng mà nếu mà mình nói lại đó thì không có cách nào mà mình chứng minh được cái này là đúng. Nhưng mà nếu mà nói lại, nếu mà năm đó cái bác đó không có chích ngừa, hay cái người bệnh nhân đó không chích ngừa, họ có thể bị cúm rất là nặng, tại vì họ không có cái kháng thể của cái đó. Cho nên nói rằng là chắc chắn là hễ tôi chích ngừa là tôi bị cúm, thì cái đó là nên có thể nó chỉ là khẩu nghiêng thôi, chứ không có thể mà là 100% vậy tôi chích ngừa mà tôi bị cúm. Nhưng mà nếu mà mình có thể nói ngược lại rằng nhờ tôi chích ngừa cho nên tôi bị cúm, tôi bị nhẹ hơn là nếu mà tôi thực sự là không có chích ngừa.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ cảm cúm thì người ta rất là biết, ai cũng hiểu hết là người ta có thuốc ho, thuốc nhức đầu, thuốc sổ mũi, thuốc trị sốt, đủ loại thuốc hết. Nhưng mà không có loại thuốc nào mà uống vô hết liền. Uống vô cũng phải chờ 5-7 bữa mới hết. Đó là lý do người ta nói tại sao căn bệnh cảm cúm nhẹ nhưng mà không có thuốc điều trị là vậy. Vậy thì bây giờ xin hỏi bác sĩ câu hỏi chốt yếu, chủ yếu nhất của chương trình ngày hôm nay giúp quý vị đối phó với cảm cúm là một khi mình bị cảm cúm làm sao cho mau hết. Tại vì mình biết là uống thuốc mấy cái loại đó ai cũng biết hết, nhưng mà uống đâu phải hết liền, uống không phải ngày một ngày hai hết mà phải đến 5 ngày 7 ngày, thì làm sao mau hết cảm, mau hết cúm một khi bị bệnh.
Dạ. Thì nếu mà mình bị cúm gọi là cúm A và cúm B, gọi là influenza A và influenza B, thì nó có cái thuốc cũng rất là thông thường bây giờ, nó gọi là Tamiflu. Thì Tamiflu uống không có phải uống vô là hết liền, tại vì cái gì nó cũng phải có một cái thời gian. Nhưng mà Tamiflu nếu mà uống trong vòng 48 tiếng thì chúng ta thay vì bị 7 ngày, 10 ngày, chúng ta có thể bớt thành 5 ngày. Thì bớt ngày nào thì mình mừng ngày đó, nhưng mà không phải là uống vô là hai một ngày sau là tôi hết bệnh liền, nó chỉ có bớt cái thời gian chúng ta bị bệnh mà thôi. Còn cảm thì là không có thuốc gì hết, cho nên nếu mà không phải là cúm A hay cúm B thì người ta khuyên rằng là không nên uống cái thuốc Tamiflu, tại thuốc Tamiflu mình uống cái gì vô chúng ta đều có bị cái gọi là cái side effect hết, có thể
Phản
là
ứng phụ.
có thể bị tiêu chảy, có thể bị đau bụng này nọ, nó có những cái phản ứng mà nó không giúp được. Cho nên rằng đó đó là tại sao những cái người vô mà bị cả có triệu chứng cảm cúm, bác sĩ bao giờ cũng thử trước coi có đúng là con flu hay không. Nếu đúng là con flu mà trong vòng 48 tiếng thì người ta mới bắt đầu cho cái thuốc Tamiflu đó, còn nếu như không thì người ta sẽ cho những cái thuốc giống như là Tylenol, Việt Nam thì gọi là paracetamol hay cái gì đó.
Paracetamol, yeah.
Dạ, Hoàng Anh cứ
Panadol.
quên cái thuốc đó hoài. Nếu lần đầu tiên Hoàng Anh lên người ta hỏi thuốc đó thuốc gì, Hoàng Anh ở thuốc đó thuốc gì mình không biết nữa. Hoặc là thuốc thuốc ho Robitussin, Mucinex, hoặc là những cái thuốc mà Flonase để cho đừng có nghẹt mũi, hoặc là Sudafed để cho những cái nghẹt mũi đó. Thì là những cái thuốc đó nó chỉ có trị cái symptom thôi, nó chỉ có trị cái triệu chứng thôi, chứ nó không có phải là nó diệt cái con virus. Cho nên là chúng ta cứ phải uống hoài cho tới khi nào chúng ta bớt thôi. Và tự cái kháng thể của mình, nếu kháng thể của mình mạnh thì nó sẽ bớt khoảng chừng 6-7 ngày, còn nếu kháng thể của mình hơi yếu tí xíu thì nó có thể kéo dài tới 10 ngày. Thì đó là cái, nhưng mà những cái triệu chứng đó làm chúng ta không ngủ được, cho nên là không không cảm thấy mệt mỏi này nọ thì chúng ta cần phải uống cái đó. Nếu mà chúng ta sốt mà chúng ta không uống cái thuốc Tylenol đó hoặc là acetaminophen đó thì không có hạ sốt được, thì người sẽ khó chịu, sẽ mất chất nước này nọ. Thì nói nếu mà muốn cho khỏe nhanh hơn thì thường thường á là mình mỗi khi mà Hoàng Anh bị bệnh á, thì cái này là thiệt sự á, là Hoàng Anh cảm thấy cơ thể là uống nhiều nước. Và giống như là má sẽ làm cho nước chanh nóng, với lại ngủ ngủ nhiều, nghỉ ngơi nhiều, đó là cái mà tốt nhất để cho chúng ta mau lành bệnh.
Dạ, hồi nãy bác sĩ có nói Tamiflu, tức là cái thuốc mà trị cúm. Nếu quý vị bị cúm thì quý vị mới uống Tamiflu. Thì Tamiflu nó sẽ giúp cho cái cúm nó mau hết sau 4-5 ngày. Thay vì nó kéo dài tới 7 tới 10 ngày thì uống nó vô thì 4-5 ngày là hết. Chứ cũng không hết liền. Không phải thần dược mà uống vô một ngày xong ngày sau hết liền. Tamiflu chỉ cho cúm mà thôi. Nếu quý vị không phải cúm mà quý vị cảm thì quý vị chớ uống Tamiflu. Tại vì Tamiflu nó cũng có những phản ứng phụ. Cảm thì uống những cái thuốc cảm. Ví dụ như bị sổ mũi thì uống thuốc sổ mũi, bị ho uống thuốc ho, bị nhức đầu uống thuốc nhức đầu, chứ đừng uống Tamiflu. Cái đó là sự phân biệt rõ ràng. Như vậy thì chỉ nói là chỉ có bao nhiêu đó thuốc thôi để đối phó với cảm cúm. Vậy thì bây giờ khi cảm cúm muốn mau hết bệnh chớ nên làm gì? để mà góp phần cho mình đừng có làm những cái chuyện mà nó ngược lại đó, thì nó lại làm cho bệnh trầm trọng hơn. Thì những cái lời khuyên không nên làm trong lúc cảm cúm là gì thưa bác sĩ?
Thì cái lời khuyên chân thành nhất là mình nên lúc mà mình gặp những người khác mình đeo cái mặt nạ của chúng ta, là tại mình không muốn lây cho những cái người thân thương của mình. Là tại vì người ta nói rằng là trong một cái thời gian á, người ta nói rằng khoảng chừng cái incubation period đó là 4 ngày là mình có thể
Ủ
lây
bệnh
cho
4
người của
ngày.
mình. Thì là nhưng mà giống như lúc ban đầu Hoàng Anh có nói á, là cái incubation period, cái ủ của chỗ đó đó, là chúng ta có
Ủ
thể
bệnh, ủ
là
bệnh.
mình không biết được là một ngày mình có triệu chứng hay là 2 ngày mình có triệu chứng. Cho nên nếu mà mình có những cái người mà ở chung với chúng ta mà không có được khỏe, những cái em bé hoặc là những cái người mà lớn tuổi này nọ, thì chúng ta nên tránh tránh càng nhiều càng tốt. Chúng ta lúc mà ép xì hay là cái gì thì chúng ta nên rửa tay, rửa mặt để chúng ta đừng có lây lan cho những cái người khác. Và muốn phòng bệnh cho chúng ta thì chúng ta cũng nên cái thời buổi này đó, thì là một cái mà mình nói á, là hay nhất mà mình có thể thấy được qua cái thời mà đại dịch COVID đó, là khi mà chúng ta đeo mặt nạ hết đó, thì chúng ta lại không có bị cái con flu này nhiều. Có một năm là toàn không có bị cảm cúm luôn, thì chúng ta biết được rằng cảm cúm khi đeo mặt nạ nó rất là giúp cho chúng ta. Thì là khi chúng ta bị bệnh, chúng ta đừng có nên làm như đừng nên tránh những cái người thân, và nên đeo cái mặt nạ để đừng có lây lan cho những người khác. Và nếu mà nói tới đó là không nên, thì bao giờ cái này là của mùa thu với mùa đông, tuy là người ta không có cái nào để mà chứng minh chắc chắn hết, nhưng mà nếu mà chúng ta có thể giữ ấm cho chúng ta thì càng tốt. Và có một cái nữa đó mà nói đó, là cái mình làm rất là thông thường của cái người châu Á chúng ta, là chúng ta chuyên môn là xông xông mình của mình để mà cho ra mồ hôi cái này nọ đó. Nhưng mà thiệt ra nếu mà xông á thì nó có thể làm cho mình cảm thấy mình bớt nghẹt mũi, cho nên mình cảm thấy mình khỏe hơn, nhưng mà những cái đó nó lại làm cho mình mất cái chất nước. Mình đừng có nên làm cái gì để cho chúng ta mất cái chất nước, gọi là dehydration, là tại vì khi mà mình bị cảm cúm, mình có thể bị sốt, và mình đã có nghĩa đổ mồ hôi để mình giảm cái độ sốt của mình xuống rồi, có nghĩa là cơ thể của chúng ta đã mất chất nước rồi. Cho nên mình làm những cái chuyện gì mà mình càng mất chất nước thêm nữa thì là chúng ta sẽ càng bị nặng hơn. Vậy đó, thì là xong thì có thể làm cho bớt cho cái lỗ mũi, nhưng mà đừng có làm nhiều quá. Và khi mà chúng ta nếu mà xong thì chúng ta phải uống cho thiệt là nhiều nước vô để mà cho chúng ta giữ lại cái chất nước của chúng ta.
Tại vì mất nước thì phải bù nước lại.
Dạ.
Dạ, thưa
Mà và
bác
cái
sĩ
thời
nói.
đó chúng ta lại càng mất nước nhiều hơn nữa, tại vì hễ mà cái nhiệt độ chúng ta lên cao là chúng ta phải đổ mồ hôi để cho cái nhiệt độ nó làm bình thường trở lại, cho nên mình lại càng mất chất nước ở trong người mình nhiều hơn.
Bác sĩ nhắc tới xông thì ở đây cũng có người nói rằng cảm cúm mua bó lá xông, xông hơi là trị được bệnh cảm cúm. Đâu có trị được.
Dạ không, không có trị được. Mình chỉ cảm thấy mình khỏe hơn thôi, là tại vì mình không có còn nghẹt mũi nữa. Thì mình mỗi lần mà giống như mình ăn phở hoặc là ăn cái gì ấm vô thì mình lại cảm thấy rằng là bớt đau cổ họng. Nó khỏe, nhưng mà nó chỉ có khỏe cái khúc đó thôi, chứ nó không có trị cái bệnh. Và chúng ta nên coi chừng, tại vì giống như Hoàng Anh nói, mình càng làm như vậy thì nó càng ra cái chất nước ở trong cái người của mình, và mình sẽ càng dễ bị mất cái chất nước, và mình sẽ bị vô cái trường hợp gọi là dehydration, là tới khi mà chúng ta sốt lên, chúng ta không có đủ chất nước thì chúng ta sẽ càng sốt cao hơn nữa. Và cái cơ thể của chúng ta khi bị mất nước, nó có thể hại tới thận, hại tới tới tim của chúng ta.
Dạ, đang nói tới những chuyện nên làm và không nên làm để mau khỏi cảm cúm. Thì trong số những cái chuyện mà không nên làm mà người Việt hay truyền khẩu với nhau đó là cảm cúm thì chớ có tắm. Trong lúc bị bệnh cảm cúm thì kiêng tắm. Thì cái điều này theo khoa học có đúng hay không? Tại vì người Việt thì tin rằng là tắm là dầm nước vô là cảm nặng hơn nữa.
cái này thì theo Tây y thì người ta không có nói rằng là khi mà bị bệnh là không có nên tắm, nhưng mà má của Hoàng Anh thì cũng có nói hoài rằng là khi con bị bệnh con ráng con né con đừng có tắm. Thì Hoàng Anh nghĩ rằng là khi tắm thì có thể là làm cho cái nhiệt độ của khi mình sốt mình tắm cái nhiệt độ của mình xuống thấp, hay là nó không có đủ cái thời gian để mà nó giúp cho chúng ta, cái kháng thể của chúng ta thì sao thì Hoàng Anh không có biết, nhưng mà không có cái giải thích cho đó. Nhưng mà Tây y thì không có nói rằng là khi chúng ta bị bệnh cảm hay cúm không nên tắm. Thì Hoàng Anh là học về ngành Tây y thì Hoàng Anh sẽ nói rằng là không là tắm được chứ không sao hết.
Dạ, và cảm cúm thì mình biết cái thời gian là từ 1 tuần tới 2 tuần. Thế thì cho nên là nếu mà nó kéo dài hơn 2 tuần là lúc đó mình cần phải đi bác sĩ, hay là trong số những cái 14 ngày đầu đó mà nó có những cái triệu chứng nào mà gọi là báo động phải đi bác sĩ, thì một khi cảm cúm thì thường ta cần tự trị ở nhà lắm, nhưng mà tới khi nào thì nên đi bác sĩ, thưa bác sĩ?
Nếu mà cái này thì những cái người nào mà bị phổi nặng hoặc bị tim nặng mà có triệu chứng cảm cúm thì nên đi gặp bác sĩ hết. Tại những cái người đó có cơ hội rất là cao để mà nó chuyển qua làm cho tim của chúng ta nó gọi là suy tim. Nếu mà những cái người nào mà tim yếu thì là nó sẽ làm cho giữ nước nước dồn lên trên phổi, thì đó là những cái người nếu mà bị suy tim hoặc tim yếu. Những cái người nào mà bị phổi mà bệnh phổi gọi là COPD hoặc asthma mà nặng đó thì là hễ mà có triệu chứng là nên đi gặp bác sĩ. Tại vì có nhiều người chỉ có bắt đầu triệu chứng nhưng mà ngày hôm sau nặng thiệt là nặng, mình không trở tay kịp được, cho nên là có triệu chứng thì nên đi gặp bác sĩ để bác sĩ cho thuốc trực sinh hay cái gì để phòng ngừa những cái đó. Còn những cái người nào mà bình thường, những cái bệnh mà không có nặng lắm thì có thể lướt qua được, không sao. Nhưng nếu mà giống như nói tới ngày thứ năm, ngày thứ sáu, sốt càng ngày càng cao, bắt đầu ho ra nhiều đàm hơn, nhiều hơn, cảm thấy rằng là mình thở bắt đầu, mỗi lần mà mình thở vô thì mình cảm thấy mình đau cái ngực, thì đó là những cái người cần nên gặp bác sĩ liền. Có nghĩa là chúng ta cảm thấy rằng là sao càng ngày càng không có bớt thì là nên đi gặp bác sĩ. Tại vì giống như mình nói, cho dù mình có kháng thể tốt đi nữa, có thể là chúng ta là một trong những người kháng thể quá tốt, khi mà chúng ta bị cảm với cúm chúng ta lại bị cái gọi là cái con sáp đó, con bacteria sáp đó, nó làm cho chúng ta viêm phổi. Và nếu mà không đi coi nhanh thì lại những cái người đó tại vì ỷ y quá thì họ lại trở thành rất là nặng. Và có Hoàng Anh hồi xưa là làm residency ở bên San Diego, là họ có những cái base mà cho quân đội đó, và có những cái người rất là khỏe 18 19 tuổi nhưng mà do bị cúm xong rồi chuyển qua thành sưng phổi, và sưng phổi rất là nặng, phải đút cái ống vô trong cái phổi để mà rút những cái mủ đó ra. Cho nên rằng là mình khuyên cho dù là có khỏe, sức khỏe có rất là tốt đi nữa, cho dù có trẻ, nếu mà cảm thấy rằng bà bị cảm cúm mà không bớt mà sốt cao hơn nữa thì nên đi gặp bác sĩ nhiều,
Dạ,
đi gặp
yeah.
bác sĩ
Cũng
nhiều.
dạ, yeah. Quý vị đang theo dõi trực tiếp, quý vị có thắc mắc nào quý vị để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Dạ, yeah. Cũng có câu hỏi rằng là cảm cúm nếu để lâu sẽ trở thành viêm phổi, có đúng hay không?
Cảm cúm cái đó thì không có hoàn toàn đúng, tại vì có nhiều người họ bị cảm cúm xong rồi sau đó họ cứ có gọi là cái condition gọi là post viral cough, có nghĩa rằng là sau đó cứ ho cứ ho, cứ cảm thấy ngứa cái cổ mà cứ ho hoài, thì nó có thể kéo dài tới 3 tháng, nhưng cái đó không có nghĩa rằng là họ bị sưng phổi. Một khi sưng phổi á, là chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi khó thở, và khi mà ho thì phần đông là sẽ ho ra đàm. Còn cảm thấy là sưng cái cuống phổi là mỗi lần thở mình sẽ cảm thấy rằng mà mình thở nó đau. Còn nếu mà ho cái kịch cạch 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 mà giống như Hoàng Anh nói là tại vì ngứa cái cổ là ho đó, thì là không có phải sưng phổi, mà cái đó nó có thể kéo dài tới 3 tháng lận.
Và cái ho mà kéo dài tới 3 tháng không có đàm, không có gì hết thì không lo, phải không bác sĩ?
Thì không lo, và tại vì nó từ từ, nó chỉ có đưa thời gian mà thôi. Nhưng mà có những cái em bé mà ho như vậy hoài thì có thể là họ bị cái diphtheria, có nghĩa là bị một cái con bacteria nó làm cho cái đó. Mà Hoàng Anh thì là bác sĩ nội thương, Hoàng Anh không có rành lắm về cái bệnh em bé.
Nhi
Dạ, nhi khoa. Thì nếu mà em bé mà cứ ho hoài như vậy thì Hoàng Anh khuyên rằng là cha mẹ phụ huynh nên đưa đi gặp bác sĩ nhi khoa để mà thử. Và cái đó thì nó rất là dễ, cho một cái course của trụ sinh là sẽ hết. Còn cái này mà cho cái người lớn mà cứ ho như vậy hoài á thì nó khó trị hơn, tại vì nó không phải là do con bacteria mà nó do cái sưng của cái virus nó để lại.
Dạ, quý vị có hỏi gì không? Không hỏi là Trà My hỏi tiếp đó. Trà My hỏi là hỏi giùm quý vị, hỏi thầy. À, có người hỏi chích thuốc vaccine nhiều có ảnh hưởng tới cơ thể của mình hay không?
Dạ không, có nghĩa là mỗi một năm chúng ta chích đúng cái điều độ của của bác sĩ khuyên thì là không có cái vấn đề gì hết. Có nghĩa rằng là chúng ta chích cái đó để cho cái kháng thể của chúng ta có thể nhận biết được cái đó mà thôi, chứ cái nó không có phải là nó kêu là ô kháng thể của mình không cần làm việc nữa. Tại vì mình chích cái đó không phải là mình cho vô cái kháng thể, mà mình chích cái đó để cái kháng thể của mình nhận diện được cái con virus đó để mà nó bắt đầu nó làm. Nhưng mà cái này không phải là để cho mọi người sợ, nhưng mà để cho mọi người biết để mà mình coi kỹ hơn. Nó có một cái phần trăm tỷ lệ rất là thấp khi mà cái vaccine này á, và chúng ta sẽ bị cái condition gọi là Campylobacter, gọi là cái neuro á, có nghĩa là chúng ta bị paralyze, nó từ từ nó đi dưới chân, nó đi lên trên đầu gối, nó đi lên cái hip. Cho nên
liệt hả bác sĩ? Tê liệt hả? Tê
bị liệt. Bị liệt. Cho nên là những cái người đó nếu mà bị bắt đầu tự nhiên cảm thấy chân của mình không bắt đầu khó đi hay bị liệt cái gì là phải đi gặp bác sĩ liền ngay lập tức. Cơ hội rất là thấp nhưng mà có cơ hội đó. Cho nên nói rằng là nếu mà chích vaccine 100% là safe thì không có. Cho nên là mình muốn nói cho biết để những cái người nào mà có bị cái đó thì nên đi gặp cái gì, bác sĩ liền ngay lập tức, tại vì họ phải cho vô những cái thuốc gọi là IVIG vô trong cái cơ thể của chúng ta để chống lại cái đó, thì là mình làm càng sớm càng tốt.
Dạ, có thắc mắc ở đây là có nên mỗi năm chích ngừa cúm hay không thưa bác sĩ?
Dạ, nên mỗi năm nên chích ngừa cúm là tại vì mỗi năm cúm nó đều thay đổi hết và mỗi năm chúng ta đều chích ngừa cúm và nên chích sớm tí xíu, đừng có chờ tới khi mình bệnh rồi mới chích, tại vì tới khi mình bệnh rồi mình chích thì là quá trễ rồi, có nghĩa là cơ thể của chúng ta cần khoảng chừng 7 ngày tới 10 ngày để mà có thể làm ra cái kháng thể. Cho nên rằng là cho dù rằng là chúng ta vẫn có cơ hội bị cúm nhưng mà một khi chúng ta có kháng thể thì chúng ta bị cúm nó sẽ ngắn hơn, thời gian nó ngắn hơn và sẽ nhẹ hơn rất nhiều, và cũng có thể là chúng ta sẽ không có bị cúm là tại vì cơ thể chúng ta có thể dẹp được cái con virus đó liền ngay lập tức. Cho nên rằng là nên đi chích ngừa cúm. Hoàng Anh cũng đi chích ngừa cúm mỗi năm, cho dù sức khỏe tốt cũng vẫn đi chích ngừa cúm mỗi năm là tại vì không muốn lây cho bệnh nhân và không muốn lây cho cha mẹ, không muốn lây cho gia đình, cho nên rằng là đều chích ngừa cúm mỗi năm hết.
Dạ, câu hỏi của Vũ Vi là theo kinh nghiệm uống rượu gạo thì hết liền không bị nhiễm COVID, có đúng không bác sĩ?
À, không bị
rượu
nhiễm.
Đế
rượu đế không bị nhiễm COVID. Dạ, cái đó thì người ta có một thời người ta có giảng chơi thì nói rằng là tại vì người ta nói lấy cái alcohol để mà chùi
cồn
counter
cồn, dạ.
Cho nên là nếu mà uống rượu vô thì chùi được con virus đó hay không thì là dạ không có. Theo như mà cái mấy cái mà y khoa qua bao nhiêu năm để mà thấy á, thì là không có giúp được, uống rượu không giúp được để mà ngăn chừa COVID, cũng không giúp được trị COVID, cũng không giúp được cho COVID nó thời gian nó ngắn lại, chỉ có là những cái thuốc để giúp cho chúng ta và kháng thể chúng ta giúp cho cái bớt cái COVID mà thôi.
Dạ, yeah. Vì người ta thấy
chắc... cũng nói thêm nữa cũng không giúp được cho cảm cúm. Nếu mà nói cái đề tài của ngày hôm nay, dạ.
Thời đầu tiên khi mà COVID mới xuất hiện, người ta thấy là chất cồn diệt được vi trùng, vi khuẩn, virus, kể cả COVID, là thấy dùng alcohol, dùng cồn để chùi á. Có nhiều người uống alcohol, tức là uống cồn vô để mà diệt vi khuẩn, virus trong người. Họ tin tưởng như vậy và họ uống alcohol bằng cách họ uống rượu mạnh. Có nhiều người uống luôn cả những cái thuốc mà gọi là sát khuẩn nữa, thành ra cái đó đã dẫn tới nhiều ca tử vong, thì cái đó là hoàn toàn sai lầm. Dạ, bây giờ mình nói về tất cả những điều cần biết, những câu hỏi thường gặp khi mà cảm cúm đó, thì trong đó có cái chuyện là uống tỏi, uống gừng. Hồi nãy mình đã nói xong hơi rồi, thì bây giờ xin hỏi, có nhiều cái truyền khẩu dân gian là một khi cảm cúm thì cứ uống tỏi, xông tỏi đi, xông tỏi lên mũi cho nó cay, cho nó cái nồng của cái tỏi đó nó diệt vi trùng vi khuẩn. Rồi có nhiều người uống gừng vô cho nó cay cổ họng, nó diệt vi khuẩn virus trong cái cổ họng mình, có đúng hay không thưa bác sĩ?
Tỏi á, người ta biết được rằng nó có cái chất nó gọi là cái chất allicin, thì cái chất của cái tỏi đó khi mà chúng ta xong á thì là nó có cái mùi đó lên, thì giống như Hoàng Anh nói rằng là cái xong á cái mùi đó lên, mình cảm thấy mình khỏe là tại vì cái lỗ mũi của mình nó bớt bị nghẹt mũi cho nên mình cảm thấy mình khỏe trong cái thời gian đó. Nhưng mà chúng ta xong tỏi á thì cái nó không có cái được cái chất gọi là cái chất allicin của cái tỏi, là cái chất antioxidant, cái chất anti-inflammatory của tỏi. Tỏi á là phải ăn sống thì chúng ta mới có được cái chất đó tốt nhất. Thì khi mà có được cái chất đó đó mà thiệt là nhiều, cái độ nó phải thiệt là nhiều thì nó có thể giảm bớt được cái người ta thấy rằng là nó có bớt được cái cảm với cúm, nhưng mà phải cũng giống như là mình nói phải ở trong vòng 24 tới 48 tiếng đồng hồ thì chúng ta mới có thể giúp được. Nhưng mà xong tỏi thì là không, tại mình không có cái chất đó. Ăn tỏi thì có rất là nhiều cái research mà người ta làm vậy đó, thì người ta chỉ thấy có một cái research nó nói là tốt mà thôi, những cái research khác thì nó nói là không có tốt. Thì thôi thì mình cũng có được một cái thì ăn tỏi nhiều thì cũng ngoại trừ hôi miệng ra thì cũng không có gì hại hết, mà nó có được một cái research nó nói là tốt giúp cho cảm cúm, thì nếu người nào mà chịu được thì có thể giúp được cho cơ thể của chúng ta, cũng không có gì hại nhiều lắm, thì cứ thử.
Đó là tỏi, còn nói về gừng tại vì người ta cứ nghĩ tới những cái loại nào nó cay chừng nào thì nó diệt vi khuẩn chừng đó, nó sát trùng chừng đó, thì ngậm gừng, ăn gừng để mà trị virus trong người để hết cảm cúm nhanh, cái đó có đúng không bác sĩ?
Thì gừng nó có cái chất cay, thì nó có cái chất hơi ấm, thì mỗi mình lần mà mình chúng ta ăn gừng hoặc chúng ta hít cái độ gừng đó vô thì nó làm giảm sưng tí xíu, cho nên chúng ta cảm thấy chúng ta dễ chịu tí xíu, cũng giống như là mình uống những thuốc Advil hay naproxen, nó vừa giảm sốt mà nó vừa giảm sưng trong cái cơ thể của mình thì mình sẽ dễ chịu tí xíu. Nhưng mà nói là nó diệt trừ con virus thì nó không có, nhưng mà nó chỉ có nghĩa là nó giúp cho chúng ta cái triệu chứng của chúng ta tí xíu. Thì bỏ tí xíu gừng, uống với nước ấm vô, vừa có được cái đó vừa ấm bao tử của chúng ta, tại vì nhiều khi bị virus chúng ta cũng có thể bị tiêu chảy, thì uống cái đó vô ấm bao tử thì nó có thể giúp được. Nhưng mà nói rằng là diệt trừ, giết con virus thì cái đó nó không có.
Rồi có một cái quan niệm nữa là cảm cúm làm sao cho đổ mồ hôi càng nhiều thì càng mau hết bệnh, cho nên là người ta xông là vậy đó, xông để cho thoát mồ hôi ra để mau hết bệnh, hoặc là người ta ráng làm sao cho nóng bức, họ sauna hoặc là cái gì cho nóng bức, càng nhiều mồ hôi ra thì càng mau hết cảm, hết cúm, quan niệm đó đúng không bác sĩ?
Thì cũng giống như mà thưa rằng là cái lúc mà cái thời gian chúng ta bị bệnh, chúng ta cần chất nước nhiều, và khi mà chúng ta làm cho đổ mồ hôi thiệt là nhiều thì rằng là chúng ta sẽ bị mất nước rất là nhiều. Thì những cái người nào mà cảm thấy dễ chịu, tại vì mỗi lần mà mình xông hôi, mình xông hơi này nọ chẳng hạn, hoặc là cái chất đó nó làm cho mũi của chúng ta bớt bị sưng, mình dễ thở hơn, và những cái nào ở trên cái cổ họng của chúng ta bớt bị sưng, tại cái chất ấm đó nó làm cho bớt sưng, cũng giống như mình uống nước ấm nó bớt sưng thì mình sẽ dễ chịu hơn. Cái nó là chỉ cái triệu chứng, nhưng mà cái tác hại của nó là chúng ta lại mất quá nhiều chất nước, cho nên có nhiều người á mỗi lần như vậy sẽ choáng váng mặt mày, sẽ xỉu, và tại vì chúng ta mất quá nhiều chất nước đi thôi. Cho nên nếu mà những người nào mà thích, mình không nói là không nên là không không tuyệt đối không nên làm, nếu mà cảm thấy khỏe hơn mà muốn thích như vậy thì cứ làm, nhưng mà xong rồi phải uống thừa nước lại thiệt là nhiều cho cơ thể của chúng ta để mình có thể giữ lại cái chất nước của mình, tại vì cái rất là tai hại khi chúng ta mất nhiều nước quá, tại vì thận của chúng ta sẽ yếu đi, tim của cũng sẽ yếu đi, có thể xỉu là vì mất chất nước, và chúng ta khi mà bị sốt lên cao, mình đã bị sốt rồi mà mình còn làm cho người của mình nóng lên nữa, thì ra mình lại lại không mình không có đủ chất nước để mình giảm xuống cái độ sốt của chúng ta, thì nó lại đâm ra là nguy hiểm. Nhưng mà nếu có nhiều người thích xông hơi thì Hoàng Anh khuyên rằng là uống thiệt là nhiều nước, hoặc là uống thiệt là nhiều nước mà có chất electrolyte, tại mỗi lần như vậy chúng ta cũng mất đi chất muối của chúng ta khi mà chúng ta đổ mồ hôi nhiều quá, thì mình nên uống Gatorade, Pedialyte, còn nếu mà không nữa thì nên uống một tí xíu nước dừa, bỏ tí xíu muối vô để mình có thể giữ lại chất nước của mình, để giữ lại chất muối trong cơ thể của mình.
Chất electrolyte mà bác sĩ có nhắc tới là những cái nước uống mà có chất điện giải đó thì nó sẽ giúp giữ muối, giữ nước cho mình. Và như vậy thì tóm lại cái quan điểm là khi cảm cúm càng ra mồ hôi nhiều càng mau hết bệnh là không có đúng. Ra mồ hôi nhiều chỉ là thoải mái thôi, thì mình bài tiết ra mình thấy nhẹ người, mình mũi mắt mũi miệng mình thấy nó thoải mái, nó không có nghẹt nữa. Nhưng mà ra mồ hôi nhiều chừng nào thì phải uống nước bù lại nhiều chừng đó, chứ không phải ra mồ hôi là hết bệnh nha quý vị. Như vậy thì đây là một cái quan niệm rất là sai lầm mà bữa nay thì nhờ bác sĩ Hoàng Anh thì mình có thể phân biệt rõ ràng để mà mình khắc phục những cái sai lầm đó. Rồi một cái quan niệm khác, mùa cảm cúm ra đang diễn ra mà tôi đã vừa bị cảm cúm rồi, hết cái mùa này tôi yên tâm tôi không bị lại, một năm bị có một lần mà thôi, quan niệm đó đúng hay sai?
Nếu mà mình bị cảm cúm thì khoảng chừng 10 ngày mình sẽ có kháng thể của chúng ta, tự sẽ làm ra cái kháng thể đó. Thì thường thường người ta nói á, là những cái con virus khoảng chừng 2-3 tháng nó mới bắt đầu nó thay đổi với nhau. Thì nếu mà nói rằng là tôi bị rồi, tôi không muốn chích ngừa nữa thì cũng được, nhưng mà thiệt ra thì mình vẫn khuyên là nên đi chích ngừa, là tại vì cái virus thì là mình nói là khoảng chừng 3 tháng, nhưng mà có thể là cái con virus nó đi tới 4 tháng, thì tới cái thời gian đó có thể là cái kháng thể trong cái cơ thể của mình nó không có còn tốt nữa. Thì nếu mà mình chờ khoảng chừng 2 tháng hoặc là 3 tháng sau khi mà mình bị cái con virus đó thì mình nên chích ngừa. Thì Hoàng Anh khuyên rằng là vẫn nên chích ngừa để mà có thể giúp cho chúng ta cái thời gian của cái kia nữa.
Có nghĩa là virus thì nó cứ biến chủng hoài hoài, cho nên bị rồi không có nghĩa là không bị nữa, tại vì nhiều khi mình bị cái con đời đầu cha mẹ của nó, sau khi nó biến chủng tới đời cháu chắt 4 5 tháng sau mình có thể bị lại như thường, vì đó là đời cháu chắt biến dạng rồi, cơ thể mình không có nhận dạng được như là nhận dạng ba mẹ của nó lúc trước nữa. Nôm na như vậy dễ hiểu, tức là bị rồi không có nghĩa là không bị lại, cũng giống như COVID, quý vị bị rồi quý vị có thể bị 4 5 lần sau đó, và mỗi lần sau đó thì nó sẽ nặng hơn lần trước rất nhiều. Câu hỏi này liên quan tới COVID thì nó cũng liên quan na ná như là cảm cúm, thì xin bác sĩ giải đáp dùm câu hỏi về COVID. Tôi đã chích vaccine Pfizer mũi thứ ba ở Việt Nam. Sau khi tôi chích thì tôi bị khớp háng không cử động được 10 tháng. Vì lúc đó Việt Nam có chích cả vaccine Trung Quốc, là không biết có chích lộn vaccine Trung Quốc hay không. Nhưng tháng 10 tôi chích vaccine Pfizer lại tại Mỹ thì không sao. Như vậy có phải tôi bị phản ứng như bác sĩ nói hay không? Thì phản ứng này bác sĩ nói tê liệt đó.
Dạ không không, tê liệt là cái chân của mình, mình sẽ cảm thấy cái dây thần kinh của mình tê liệt, là của cái thần kinh, là nó có thể đi lên từ 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 chân, nó sẽ đi lên từ chân, đi lên đầu gối, đi lên háng của chúng ta. Thì cái đó không phải cái mà bác bị á, là có thể con chỉ đoán thôi nha, tại vì con không có chắc chắn, tại vì mình không có khám, mình không biết được. Là có nhiều cái người á, là sau khi mà họ bị họ chích hoặc là họ bị cái con COVID đó, thì họ có bị cái gọi là cái reactive của cái con virus, gọi là cái inflammatory cycle của mình đó, là cái độ sưng ở trong cái người mình đó, thì nó lại làm vô cái độ sưng của những cái khớp xương. Có nhiều người sẽ có nước ở trong khớp xương, có nhiều người sẽ bị giống như là bị thấp khớp, thì nó gọi là cái inflammatory reaction. Thì là
Phản ứng sinh viên.
Thì cái đó là con nghĩ là bác bị, mà cái vai cái thuốc chích ngừa đó thì con cũng không biết nó là thuốc loại nào, nhưng mà tại vì cái thuốc chích ngừa nó đều làm cho cái kháng thể của chúng ta nó tạo lên, cho nên có thể là cái kháng thể của chúng ta nó làm cho nên là nó làm cho sưng cái đó, cho nên nó làm cho sưng vô mấy cái khớp, cho vô nước cho mấy cái khớp, rồi từ từ nó sẽ bớt đi, những cái thời gian đó nó sẽ bớt đi nhiều. Và cũng có rất là nhiều người bị COVID, họ bị y chang như vậy, là tại vì giống như con nói rằng là khi mà mình chích vô mình, cái kháng thể của mình nó ác như vậy, cho nên rằng là nó làm ra như vậy, cho nên cái chích ngừa nó cũng làm similar như đó, nó chỉ có là nó nhẹ hơn mà thôi.
Câu hỏi tiếp theo của một vị khán giả đang theo dõi. Nếu đã chích vaccine ngừa sưng phổi rồi thì có bị sưng phổi khi mắc cúm hay không?
Chích ngừa sưng phổi là chích ngừa cho prevent cái con strep nha, là cái con
Ngừa cái
bacteria,
con stress.
strep, streptococcal, pneumococcal, nó không có những cái con khác, cho nên là cái cơ hội khi mà mình bị cảm, mình bị cúm, mình bị con staph cho nên rằng là mình vẫn có thể bị, và mình có thể mà là tại vì kháng thể của mình khi mà mình bị cảm cúm, mình bị yếu, thì những cái con khác nữa, những con bacteria khác nữa, nó attack cho mình, cho nên là giống như Hoàng Anh nói, tất cả những cái thuốc chích ngừa không có cái nào 100% hết, nó chỉ bớt cho chúng ta thôi. Nhưng mà tại sao bác sĩ vẫn khuyên chúng ta nên đi chích ngừa để mà phòng ngừa cái pneumonia, là tại vì khi chúng ta kháng thể chúng ta tại vì bị một cái lý do gì, bị cảm, bị cúm, viêm chân hay cái gì, kháng thể của chúng ta nó yếu đi, thì là cái con mà nó thông thường nhất để mà nó attack chúng ta cho cái sưng phổi là con strep, đó là cái vaccine mà bác sĩ đưa cho mình. Bao giờ stress nó cũng làm sưng phổi nhiều nhất. Với lại nếu mà chúng ta có cái đó thì con stress nó cứ vô thì chúng ta cũng sẽ giống như cái kia, sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể cơ hội vẫn bị con stress, vẫn bị con sáp, cho nên là hễ mà bị bệnh mà cảm thấy không khỏe sớm mà bị nặng hơn vẫn có thể là bị sưng phổi.
Câu hỏi của Quỳnh Nhi Trần, nguyên nhân đàm và điều trị thế nào? Tại sao có đàm? Rồi có
Có
đàm
đàm.
thì làm sao?
Có đàm là tại vì một khi mà chúng ta bị cái con virus hay là bị cái con gì nó làm cho chúng ta viêm, thì kháng thể của chúng ta nó sẽ attack vô cái chỗ đó, nó sẽ đánh vô cái chỗ đó, và nó sẽ làm cho cái chỗ đó nó sưng lên, và cái khi mà cái cuống phổi của chúng ta sưng lên, chúng ta bắt đầu làm ra cái chất đàm, là cái chất đàm và cái chất nó tích, nó dày thiệt là nhiều, nó bắt đầu nó block những cái con virus, những cái con bacteria khác vô attack cái chỗ đó của chúng ta,
Tức là chặn lại.
chặn lại. Thì nó actually là ông trời làm như vậy để giờ giúp cho chúng ta đừng có bị viêm nhiều hơn, nhưng mà ngược lại đàm nhiều quá chúng ta lại không có thở được, cho nên rằng là lại trở thành ra cái vấn đề, cho nên đó là tại sao chúng ta có đàm. Và chúng ta khi giờ giờ chúng ta lúc mà chúng ta ho, chúng ta ra ho đàm được là mình khỏe đó, để mình clear up cái phổi của mình. Có nhiều người họ không ho ra được cái chất đàm đó thì lại càng bị nặng hơn. Thì nó làm rất là hay, có nghĩa là một tí xíu đàm là để bảo vệ cho chúng ta, nhưng mà khi mà mình nhiều đàm quá thì mình lại hại cho chúng ta. Thì đó là tại sao chúng ta có đàm. Giờ xin lỗi cái câu hỏi thứ nhì Hoàng Anh quên. Dạ,
làm sao trị? Có đàm làm sao trị? Dạ.
Thì chúng ta phải uống những cái thuốc để mà cho nó bớt những cái đàm đó. Thì nếu mà đàm nhiều quá, chúng ta có thể uống những cái thuốc ho. Ho nó có cái chất gọi là mucolytic, có nghĩa là nó break up cái chất đàm đó để cho chúng ta có thể ho dễ dàng hơn. Và khi mà mình có nhiều đàm quá đó, thì là bác sĩ phải cho uống những cái thuốc gì cho nó giảm sưng để nó bớt làm ra cái đàm đó. Có thể là cho những cái thuốc steroid, thuốc prednisone. Và cái nữa là chúng ta nếu mà khó thở gì cái đàm đó thì mình nên xịt cái thuốc để mà cho cái ống phổi của mình nó nông ra, nó nở ra, thì mình có thể ho lên được cái chất đàm đó. Và nếu mà cái đàm đó nhiều quá mà bác sĩ sợ bị là cái đàm đó làm cho chúng ta bị sưng phổi thì bác sĩ sẽ cho thuốc trụ sinh để mà diệt những cái con bacteria, không phải là virus nha, bacteria nó làm ra nó ở đó để mà nó cái kháng thể của chúng ta bắt đầu thác nó làm ra đàm thì sẽ diệt những cái con đó, thì kháng thể của chúng ta sẽ bớt làm ra những cái chất đàm.
À, tức là diệt vi khuẩn đó, cho trụ sinh để mà diệt vi khuẩn. Dạ. Yeah. Ái Quốc xin hỏi, ở Việt Nam nhiều người chích ngừa vaccine chống viêm phổi Prevena 13 và không chích mũi 3 hoặc mũi 4 COVID vì tất cả virus COVID đều tấn công vào phổi, làm đông máu gây tử vong. Vậy thì chích ngừa vaccine chống viêm phổi Prevena 13 có tốt hay không?
À, chích ngừa viêm phổi bao giờ cũng rất là tốt. Những cái người nào mà khuyên, những cái người nào mà giống như là trước 65 tuổi chứ, thì nên mà có những cái bệnh giống như bệnh phổi này nọ thì nên chích cái ngừa đó. Và sau 65 tuổi ai cũng khuyên rằng là nên chích cái ngừa đó hết, là tại vì nó chống nó giúp được chúng ta về cái viêm phổi. Tại nói là thông thường nhất là do cái con strep đó nó làm cho chúng ta viêm phổi. Mà bây giờ nói rằng là tôi đã chích ngừa cái đó rồi, tôi không nên chích, tôi đã
khỏi chích COVID
tiếp nữa COVID, thì cái đó là nó là hai cái khác nhau. Là tại vì đúng vậy, COVID nó attack cái phổi của chúng ta, nhưng mà nó làm theo cái khác với nhau. Tại cái chích ngừa này nó chỉ có giúp cho mình cho cái con strep mà thôi, còn cái COVID nó lại làm những cái khác, nó lại làm cho sưng theo cái kiểu khác chứ không phải do cái con bacteria này. Và COVID, khi mà chúng ta bị COVID tấn công vào phổi thì phổi chúng ta yếu, chúng ta có thể bị những cái con bacteria khác, không phải là chỉ có con strep mà thôi. Cho nên rằng là đó là tại sao chúng ta chích ngừa phổi, chúng ta vẫn nên chích ngừa flu, vẫn nên chích ngừa COVID.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ tiếp nối về những điều đúng và không đúng về cảm và cúm. Mùa cảm cúm thì người ta nói là do mình mặc đồ không đủ ấm cho nên mình bị cảm cúm, hoặc là mình do ngâm nước lâu, tắm lâu quá bị cảm cúm, giăng nắng lâu quá bị cảm cúm. Những nguyên do đó có gây cảm cúm không bác sĩ?
À, nếu mà mình directly thì không có, nhưng mà nếu mình nghĩ những cái người nào mà có kháng thể mà yếu, bị những cái bệnh nặng nào đó mà họ làm những cái chuyện đó, có nghĩa rằng là để cho cái mình bị lạnh quá thì cái kháng thể của mình sẽ xuống thấp, nó không giúp được, thì mình dễ bị những cái bệnh khác hơn, không phải là chỉ có cảm với cúm không thôi. Hoặc là mình ngâm nước nhiều quá, mình để cho mình bị lạnh thì mình cũng có thể kháng thể yếu. Hoặc là mình đi ra ngoài nắng lâu quá, mình bị thiếu chất nước, kháng thể của chúng ta yếu, chúng ta có thể bị bệnh. Mình có thể bị bệnh đủ thứ bệnh hết, không phải chỉ là cảm cúm. Nhưng mà tại sao những cái thời gian đó cảm cúm lại nhiều hơn, là tại vì khi chúng ta lạnh, chúng ta ở nhà nhiều hơn là khi đi ra ngoài, và chúng ta ở trong nhà với gia đình nhiều hơn, với lại những cái em bé đi học về nhà nhiều hơn, dễ, và nó là cái mùa đó cho nên nó dễ lây lan hơn khi mà chúng ta kháng thể chúng ta thấp. Đó là tại sao mình thấy lại nhiều hơn khi mà mùa đông tới.
Dạ, thuốc ngoài quầy, những cái thuốc ho sổ mũi này kia nhức đầu không có FV với cảm cúm, chỉ có trụ sinh mới FV với cảm cúm, có đúng không?
Dạ, trụ sinh giống như là antibiotic thì không có trị được cho cảm cúm, tại vì cảm cúm là do con virus nó làm ra. Chỉ có khi nào chúng ta bị sưng phổi hay bị cái gì do con bacteria làm ra thì cái thuốc trụ sinh nó mới giúp cho chúng ta. Tuy là nói như vậy, có những cái loại trụ sinh nó giúp giảm sưng. Đó là tại sao những cái người mà bị bệnh phổi, dễ bị sưng phổi, dễ bị sưng cuống phổi, bác sĩ sẽ cho uống một course of trụ sinh. Thứ nhất là để phòng ngừa bị cái đó, với lại giúp được giảm sưng cho cái phổi nữa. Đó là tại sao nhiều khi mình thấy có những bác tự nhiên bị bị cảm cúm thôi mà bác sĩ lại cho thuốc triệu sinh, đó là cái lý do là tại sao, chứ không phải nói là bác sĩ đã làm việc sai. Nhưng mà nói rằng là cái thuốc đó để mà diệt cái con virus, diệt cảm hoặc diệt cúm thì nó không có, nó chỉ để phòng ngừa, prevent cái người đó bị bệnh xưng phổi. Còn những em bé đó mà cứ bị ho, bị cảm cúm, tại sao bác sĩ lại cho thuốc triệu sinh? Và tại vì những em bé đó có thể sau đó bị cái gọi là cái diphtheria, giống như Hoàng Anh nói á, thì cứ ho hoài thì là bác sĩ sẽ cho cái triệu sinh. Nhưng mà để trả lời đúng cái câu hỏi đó là chỉ có thuốc triệu sinh mới trị được thôi, thì cái đó là không đúng.
Dạ, dùng vitamin C liều cao, tức là uống vitamin C hỗ trợ liều cao hoặc là ăn nhiều vitamin C thì trị được cảm cúm, đúng không?
À, thì cái này cũng là cái nó hơi giống như cái tỏi hồi nãy. Người ta nói á, là vitamin C á, thì tốt cho cái kháng thể của chúng ta. Nhưng mà người ta đã làm cái research thấy là những cái người mà uống chất vitamin C á, thường ngày á, thì cũng không có bớt được cảm cúm như những cái người mà không có. Thì rằng là nhưng mà nếu mà uống vitamin C nó có chất 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 đó, acid tí xíu nó làm cho chúng ta giảm sưng, chúng ta cảm thấy khỏe hơn. Giống như Hoàng Anh nói, cũng giống như là khi mà mình bị bệnh mình uống nước ấm nhưng mình cảm thấy khỏe hơn, thì cái đó là cái vitamin C. Nhưng mà vitamin C thì nó tốt cho cái kháng thể của mình. Nếu mà mình uống được hàng ngày thì mình cứ uống, nhưng mà uống nhiều quá có nhiều người không có chịu được, có thể là bị đau bao tử, bị cảm thấy hơi khó chịu, hơi dễ giống như buồn nôn này nọ đó, thì là đừng có nên uống cao quá.
Dạ, người mang thai không thể chích ngừa cúm đúng hay không?
À, người mang thai cái đó lại ngược lại, mình lại khuyên rằng là nên chích ngừa cúm, là tại vì cái này á, người mang nó có hai loại ngừa cúm. Một cái loại mà xịt vô lỗ mũi á, là cái đó nó là cái con virus nó còn sống, nó chỉ có yếu đi thật nhiều và nó thiệt là ít thôi, thì cái đó là cái người mang thai không nên xài cái đồ xịt. Cái người mang thai thì lại nên chích cái ngừa. Những cái người nào mà kháng thể yếu, những cái người nào mà bị HIV, bị bệnh AIDS, bị những cái gì ung thư, những cái gì mà yếu thì nên chích, đừng có bao giờ nên xịt cái đó hết. Và người mang thai khi mà mình chích ngừa cái đó, không những là mình bảo vệ cho chính bản thân của mình, tại mình không bệnh thì dĩ nhiên em bé của mình mới khỏe mạnh được, mà không những vậy là mình có thể làm được kháng thể cho con của mình nữa, cho nên lúc em bé sanh ra hay cái gì cũng có cái kháng thể của cái đó luôn, cho nên rằng là càng nên chích hơn nữa.
Dạ, câu hỏi của khán giả này thì liên quan tới COVID, xin trả lời luôn, chích COVID nhiều, vaccine COVID nhiều có ảnh hưởng trí nhớ hay không?
chích COVID nhiều thì người ta nói là không có ảnh hưởng tới trí nhớ, nhưng những người đã bị COVID thì là mình đã thấy rằng là có rất nhiều người bị ảnh hưởng tới trí nhớ, cho nên rằng là không, và mình nên khuyên rằng là nên chết để đừng có bị COVID.
Dạ, trở lại với những điều đúng và không đúng về cảm cúm. Cảm cúm mà không có triệu chứng gì thì không có lây cho ai, đúng hay không?
Dạ không đúng, là tại vì có cái có, mình đã nói cái thời incubation period đó, xin
Thời
lỗi
gian ủ bệnh. Thời gian ủ bệnh.
Trầm Vy cứ nói câu đó mà mình không nhớ nổi, là nó từ 1 cho tới 4 ngày, thì có thể là kháng thể của chúng ta rất là tốt, tới ngày thứ ba chúng ta diệt được con đó, cho nên chúng ta không có cảm thấy là chúng ta bị cái triệu chứng đó. Nhưng mà từ ngày 1 cho tới ngày thứ ba mình có thể lây cho người ta, hoặc là ngày 1 tới ngày 2 mình có thể lây cho người khác được, cho nên là mình không biết được, đó là tại sao nó rất là khó để mà phòng ngừa cảm cúm.
Dạ, đàm hay là nước mũi mà nó chuyển từ màu vàng nó qua xanh đậm rồi nó hơi đen đen nâu nâu, như vậy là dấu hiệu trầm trọng hơn, không còn là cảm cúm thông thường nữa, đúng hay sai?
Dạ đúng. À, nếu mà đàm, tại vì đàm mà đi qua tới cái vẫn còn xanh mà tích á, là thì cũng có thể là vẫn còn bị cái con virus, nhưng mà nó chuyển qua màu nâu rồi thì nó bắt đầu là nó có thể bị cái những cái con bacteria, con strep với con staph nó làm ra. Và cái đàm mà ra màu nâu đó là typical là của cái con bacteria gọi là strep, mà mình thường nói hồi nãy mình nói là strep pneumococcal á, mà làm cho chúng ta bị viêm phổi đó.
Viêm phổi.
Thông thường nhất đó, đó là cái mà mình nhận dạng ra được, nó là thông thường là nó chuyển qua thành màu nâu.
À, thế mà đàm nâu thì nghi nghi là viêm phổi rồi đó.
Dạ, thì những cái người nào, nhưng mà thường thường nếu mà đàm mà từ từ ra tích quá mà nó không bớt á, thì mình cũng phải nên nghi ngờ là do viêm cuống phổi hoặc là viêm phổi.
Dạ, Lê Gia Vui xin hỏi, ở Việt Nam tôi chích ngừa COVID 2 mũi AstraZeneca và Pfizer, hiện nay tôi chưa chích mũi thứ ba. Cách đây 3 ngày tôi đi ngủ thì bị ho rất nhiều, nhờ bác sĩ tư vấn giùm. Có phải COVID không? Dạ.
COVID thì cũng là một cái dạng của con virus, tại vì COVID mình biết là coronavirus, nó biến thể từ cái con virus cảm, Cho nên nó đưa ra nếu mà cái triệu chứng nó nhẹ thì nó cũng là giống y chang như là cảm. Thì hỏi rằng là có thể bị con COVID không? Dạ có, rất là có thể bị con COVID. Là tại vì cho dù chúng ta có chích ngừa COVID, cho dù có 3 lần, 4 lần, chúng ta vẫn có thể bị COVID, chỉ có điều là nhẹ hơn mà thôi. Cho nên rằng là trả lời bác là có thể bác bị COVID, có thể bác bị con cảm, có thể bác bị con cúm, hoặc là có thể bác bị dị ứng với cái gì bác ho. Nhưng mà bây giờ mình không có biết, nếu mà mình phải đi thử mình mới biết được.
Dạ, không còn nhiều thời gian nữa. Một câu hỏi nữa tranh thủ cho bạn Ái Quốc. Nếu trẻ em từ 10 đến 15 tuổi mà bị ho nhiều, bác sĩ cho tôi hỏi là có thuốc nào điều trị bệnh ho, uống tan đàm và đi theo đường tiêu hóa ra ngoài hay không?
Có nghĩa là đàm tiêu để mà đi ra tiêu hóa thì mình nói rằng là không có, nhưng mà có thể là cho uống thuốc ho. Cái thứ nhất là mình phải coi coi có bị viêm xoang hay không. Viêm xoang nó có thể làm cho chảy xuống cái cổ họng, làm cho ho, hoặc là sổ mũi hoài do dị ứng, có thể làm chảy cái nước mũi xuống làm cho ho, tối lại ho. Hoặc là có thể bị giống như Hoàng Anh nói là cái con bacteria của những cái em bé, nó sẽ làm cho gọi là cái whooping cough đó, thì nó sẽ làm cho ho. Cho nên rằng là mình phải biết được cái lý do tại sao mà ho. Cho nên rằng là Hoàng Anh khuyên là nên đưa bé đi tới bác sĩ để mà cho bác sĩ coi coi có phải là bị những cái một trong những cái đó hay không. Thì ở bên Mỹ này, những cái người nào mà bị allergy, bị dị ứng mà ho nhiều đó, thì là bác sĩ có thể cho cái chích, có nghĩa mỗi 3 tháng chích, chích 1 năm hay là 2 năm, thì người ta sẽ có nghĩa là người ta gọi là desensitize, có nghĩa là người ta quen với những cái đó đi, thì người ta bớt bị cái dị ứng với đó là sẽ bớt. Dạ.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chương trình đã hết thời gian rồi và như chúng tôi đã nói.
Cho Hoàng Anh nói thêm một điều là cái gì đó mình cái này là khi mỗi khi mà mỗi một năm mà tới cái mùa flu hay cold flu á, thì là thực sự là mình nên dùng cái vitamin C nó cộng với cái chất zinc.
Kẽm,
Dạ
vitamin
thì
C với kẽm.
dạ tại vì mình thấy cái độ kẽm á, nó làm cái research, nếu mà chúng ta lấy uống cái độ đó khoảng trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà chúng ta có triệu chứng, thì cái cơ hội của chúng ta nó cũng giống như là cái Tamiflu ấy, nó sẽ làm cho cái bị bệnh nó cái
Giảm.
nó giảm và nó ngắn trở lại. Thì là nếu uống vitamin C không thì người ta không có thấy nó giúp, nhưng uống vitamin C với cái độ zinc đó, mà nếu mà khi bị triệu chứng liền ngay lập tức, có nghĩa là uống liền. Cho nên là Hoàng Anh bao giờ tới cái mùa đông hễ mà cảm thấy hơi rát cổ, hơi đau cổ là lập tức đi uống cái đó liền. Và không biết rằng là do mình ra sao, nhưng mà thiệt sự là mấy năm nay Hoàng Anh thiệt sự là bớt bị cảm cúm nhiều lắm.
Tức là khi mà trong một ngày đầu tiên khi mà có những triệu chứng cảm cúm, đau cổ họng hay là sụt sùi sổ mũi là uống liền vitamin C với kẽm thì nó cũng giúp như là Tamiflu là chống flu vậy, tức là chống cúm. Tamiflu thì chống cúm. Nhưng mà thưa bác sĩ, cái kẽm đó uống đó là uống làm sao? Nó có cái thuốc tên là thuốc kẽm hay là chất đồ ăn dinh dưỡng nào có chất kẽm vậy ạ?
Dinh dưỡng của chúng ta cũng có cái chất kẽm, nhưng mà không có đủ thì chúng ta nên uống một cái viên nó khoảng chừng 220 mg. Đừng có uống quá nhiều, tại vì nếu mà chúng ta uống cái kẽm đó hơn 7 ngày thì ngược lại chúng ta sẽ bị mất đi những cái chất copper và sẽ đưa tới những cái bệnh khác. Cho nên là đó là tại sao chúng ta không có uống kẽm mỗi ngày. Và người ta cũng cảm thấy cái chất zinc đó, đó là cái thời mà nó cũng có thể diệt được những con virus giống như COVID, nhưng có điều là cái độ nó quá cao, cơ thể của chúng ta lại làm ra những cái bệnh khác. Đó là tại sao người ta không có kêu uống chất kẽm thiệt nhiều. Và chất kẽm đó nó cũng có thể giúp cho chúng ta là wound healing, vừa cho vitamin C với lại chất kẽm lúc mà chúng ta bị cái vết thương ở trên cái thịt của chúng ta này nọ, chúng ta uống cái đó thì nó cũng giúp. Nhưng mà giống như Hoàng Anh nói, đừng có uống cái chất kẽm hơn 7 ngày, tại vì rồi chúng ta sẽ bị những cái bệnh khác.
Như vậy mình ra nhà thuốc Tây mình nói là tôi muốn thuốc kẽm là có hả bác sĩ?
Dạ
Có nhiều loại nhãn
yeah,
hiệu khác nhau.
mà nó khoảng chừng 220 mg. Ở bên Việt Nam mg bao nhiêu thì Hoàng Anh không biết, nhưng bên đây thì khoảng chừng là nhiêu đó. Thì mỗi một ngày chúng ta uống một viên, nhưng mà uống khoảng chừng 5 tới 7 ngày thôi, đừng có uống nhiều quá. Và phải uống liền ngay lập tức khi mà mình cảm thấy mình có triệu chứng.
Thì nó cũng giúp liền cho cái chuyện cảm cúm của mình nó bớt đi, nó nhanh, nó mau hết bệnh, nó không có đi tới trầm trọng. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Như chương trình đã nói từ đầu là ngày hôm nay mình cùng tìm hiểu tất cả những điều cần biết về cảm và cúm, những điều đúng, những điều sai, những điều nên làm và chớ nên làm trong lúc bị cảm cúm và làm sao để mau khỏi bệnh. Cảm ơn bác sĩ Phan Hoàng Anh rất là nhiều về những thông tin và những lời khuyên rất là bổ ích để giúp cho chúng tôi được tìm hiểu thêm một trong những căn bệnh rất phổ biến bị coi là xoàng nhưng mà rất là nặng nếu như chúng ta không biết cách đối phó, cũng có thể dẫn tới tử vong như thường. Bác sĩ Phan Hoàng Anh từ Trung tâm Y tế Gulf Freeway ở Houston, Texas đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Mong hẹn gặp lại quý vị và bác sĩ vào chương trình kỳ tới. Mình sẽ nói nhiều hơn về những cái sâu xa hơn là cảm, ví dụ như là đàm, ví dụ như là ho, hoặc là ví dụ như là những cái bệnh thông thường khác mà khó trị. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ thật nhiều.
Cảm ơn chị My và cảm ơn quý khán thính giả.
Dạ, hẹn gặp lại quý vị tối thứ tư mỗi tuần trong chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Chương trình này sẽ mang đến cho quý vị thông tin bảo vệ sức khỏe và giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị liên quan tới vấn đề y tế, vấn đề bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cho bản thân mình. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều. Cảm ơn bác sĩ Phan Hoàng Anh. Hẹn gặp lại vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.